Đài Paris RFI Radio France International tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thanh Hà, Trọng Thành, Thùy Dương, Minh Phương, Thụy My xin kính chào quý thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày thứ Bảy 15 tháng 3 2025. Ngoại trưởng các nước thành viên khối G7 đoàn kết về hồ sơ Ukraine. Cựu Tổng thống Philippines bị cáo buộc phạm tội ác chống nhân loại, trình diện Tòa án Hình sự Quốc tế La Hê ở Hà Lan qua cầu truyền hình. Hàng chục ngàn người dân Serbia biểu tình chống tham nhũng, chính quyền của Tổng thống Vučić xem đây là một âm mưu đảo chính. Thưa quý thính giả, Ngoại trưởng khối G7 đoàn kết về hồ sơ Ukraine kết thúc cuộc họp các ngoại trưởng 7 nước công nghiệp phát triển nhất trên toàn cầu tại Quebec, Canada. Hôm qua, các bên đã nhắc lại kiên định ủng hộ Ukraine trong mục tiêu bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của quốc gia đang bị nước Nga xâm chiếm. Thông cáo chung cũng kêu gọi Moscow chấp nhận đề xuất ngưng bắn trong 30 ngày mà chính quyền Kiev đã chấp thuận. Trước khi trở về Mỹ, Ngoại trưởng Marco Rubio kêu gọi cả Nga lẫn Ukraine cùng có một số những bước nhượng bộ.
Bất chấp những căng thẳng nội bộ xuất phát từ chính sách thương mại của Washington và nhất là từ những tuyên bố của Tổng thống Donald Trump xem Canada là một phần lãnh thổ của Hoa Kỳ, thì sau hai ngày họp tại La Mabe, vùng Quebec, ngoại trưởng của bảy nước đã có chung tiếng nói trên hồ sơ Ukraine. Các bên không loại trừ khả năng ban hành thêm các biện pháp trừng phạt Moscow nếu Nga từ chối kế hoạch tạm ngừng bắn trong 30 ngày. Tại Ukraine mà Ngoại trưởng Marco Rubio và phái đoàn của Ukraine đã đạt được trong tuần. Thông cáo kết thúc cuộc họp cũng nhấn mạnh đến nhu cầu cấp thiết có những biện pháp vững chắc và đáng tin cậy nhằm bảo đảm an ninh cho Ukraine, tránh để quốc gia này lại phải đối mặt với một cuộc tấn công khác. Hãng tin Pháp AFP lưu ý, chính quyền Washington hiện tại rất dè dặt trong việc sử dụng cụm từ Nga xâm lược Ukraine. Tại Washington, trên đường bay đến Florida trong hai ngày nghỉ cuối tuần, Tổng thống Trump hoan nghênh một cuộc đối thoại tích cực giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin với đặc sứ Mỹ Witkoff ngày 13 tháng 3.
Về tình hình chiến sự tại Ukraine, sáng nay Kiev cho biết là Nga đã phóng hai tên lửa đạn đạo và gần 180 drone nhắm vào các khu vực ở Dnipro, Kharkiv, Odessa, Sumy và cả thủ đô Ukraine. Còn trên lãnh thổ Nga thì Moscow vừa loan báo là đã giành lại được thêm hai ngôi làng trong vùng Kursk bị Ukraine chiếm đóng từ tháng 8 2024. Hôm qua, Tổng thống Putin gia tăng áp lực kêu gọi lính Nga đang chiến đấu ở Kursk hãy buông súng vì đang bị các lực lượng của Nga bao vây. Thế nhưng theo trang mạng của Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW trụ sở tại Washington thì ảnh vệ tinh phủ nhận việc lính của Ukraine bị Nga bao vây tại Kursk. Vẫn liên quan đến tình hình Ukraine, ngày hôm nay Thủ tướng Anh Keir Starmer tổ chức hội nghị thượng đỉnh trực tuyến tại London với lãnh đạo của nhiều nước để thảo luận về vấn đề duy trì hòa bình cho Ukraine trong trường hợp lệnh ngưng bắn với Nga được ký kết.
Khoảng 25 nhà lãnh đạo các quốc gia thuộc Liên hiệp châu Âu, Ukraine, Canada, Úc và cả các đại diện của NATO cũng như Ủy ban châu Âu sẽ tham dự cuộc họp. Đây là sự kiện mới nhất trong chuỗi các cuộc gặp của Liên minh tình nguyện vì Ukraine mà Thủ tướng Anh đã công bố khi các nhà lãnh đạo châu Âu đến thăm London vào đầu tháng này. Theo thông cáo từ Downing Street được AFP trích dẫn, cuộc họp ngày hôm nay sẽ bàn thảo về cách thức mà các quốc gia có thể đóng góp vào liên minh này trước một phiên họp nhằm lập kế hoạch quân sự vào tuần tới. Việc tham gia của các nước có thể dưới hình thức gửi quân như cam kết mà Paris, London và Ankara đã từng đưa ra, nhưng cũng có thể là những hỗ trợ về mặt hậu cần cho Kiev. Phát biểu trước cuộc họp, Thủ tướng Starmer khẳng định sẽ không để ông Putin chơi đùa với thỏa thuận mà Tổng thống Trump đã đưa ra.
Chiến đấu cơ của Nga thâm nhập vùng nhận dạng phòng không Hàn Quốc. Hãng tin Yonhap ngày hôm nay trích dẫn thông cáo của các lãnh đạo liên quân Hàn Quốc GCS cho biết là Seoul đã phải điều máy bay tiêm kích để theo dõi và đáp trả. Trong thông cáo được hãng tin Yonhap trích dẫn thì các máy bay quân sự của Nga đã liên tục tiến vào vùng nhận dạng phòng không của Hàn Quốc vào khoảng 9 giờ 20 sáng ngày hôm nay và sau đó thì đã rời khỏi khu vực Kazit ở phía đông và phía bắc Hàn Quốc. Chiến đấu cơ của Nga tuy nhiên không vi phạm không phận của Hàn Quốc. GCS đã phát hiện máy bay của Nga trước khi vùng nhận dạng phòng không của Hàn Quốc bị xâm nhập và đã điều máy bay tiêm kích đến giám sát tình hình, tránh để cho căng thẳng leo thang. Thông cáo của Liên quân Hàn Quốc cũng nhấn mạnh Sự cố sáng nay xảy ra trong lúc mà phía Nga dường như là đang tiến hành các bài tập và đã không xâm nhập không phận của Hàn Quốc từ trong nguyên văn. Tiếp tục vụ cựu Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte bị Tòa án Hình sự Quốc tế cáo buộc phạm tội ác chống nhân loại, chiều ngày hôm qua cầu truyền hình, ông Duterte đã trình diện Tòa án CPI. Trụ sở tại La Haye ở Hà Lan lần đầu tiên, ông Duterte bị cáo buộc phạm tội ác chống nhân loại liên quan đến cuộc chiến chống ma túy đẫm máu giết chết hàng chục ngàn người trong thời gian ông làm Tổng thống từ 2016 đến 2022. Từ thành phố La Haye, thông tin viên của RFI Stephanie Mopa cho biết thêm.
Plus de 24 heures de voyage et un bon décalage horaire, c'est assez pour que l'ex-président philippin.
Hơn 24 giờ bay và việc lệch múi giờ khiến cựu tổng thống Philippines Duterte bị mệt nên không thể đích thân đến tòa. Mặc âu phục, thắt cà vạt, ông Duterte xác nhận danh tính qua cầu truyền hình từ nhà tù. Sau đó, chủ tịch phiên tòa thẩm phán Motok không cho ông phát biểu gì thêm. Thế nhưng, khi thẩm phán Motok nêu lên hàng loạt quyền mà các nghi can được hưởng, luật sư của ông Duterte đã phát biểu. Luật sư Salvador Mediala lên án việc đưa cựu tổng thống Philippines sang La Haye. Ông nói, đối với chúng tôi, các luật sư, thì đây là hành động ngoài vòng pháp luật, bí mật chuyển những tội phạm nước ngoài đến một nước có quy định ít nghiêm ngặt hơn về đối xử với tù nhân để thẩm vấn. Còn đối với những người ít hiểu biết hơn về pháp lý, thì đây được gọi đơn giản là một vụ bắt cóc. Tiếp theo, luật sư của ông Duterte trách tòa đã không cung cấp cho ông bản sao lệnh bắt giữ của CPI. Luật sư Salvador Mediala đã gặp thân chủ chưa đầy một giờ đồng hồ từ khi ông Duterte đến La Haye. Ông Duterte đã được đưa đến bệnh viện trước khi được chở đến nhà tù. Trước trụ sở của tòa, những người ủng hộ cựu Tổng thống Duterte đã biểu tình và hô vang đòi tự do cho ông. Xa hơn một chút, phía các nạn nhân của chế độ Duterte đòi hỏi công lý được thực thi.
Stephanie Mopalari, RFI.
Hàng chục ngàn người dân Serbia biểu tình chống tham nhũng, chính quyền của Tổng thống Vučić coi đây là một âm mưu đảo chính.
Người dân Serbia ngày hôm nay chuẩn bị thực hiện một trong những cuộc biểu tình lớn nhất trong nhiều thập niên qua để phản đối vấn nạn tham nhũng trong chính quyền của Tổng thống Aleksandar Vučić. Tính đến tối ngày hôm qua, theo Bộ Nội vụ nước này, đã có khoảng 31.000 người tham gia đón tiếp những người đổ về thủ đô Beograd để chuẩn bị cho cuộc tập hợp vào hôm nay. Các cuộc biểu tình đã diễn ra liên tục tại Serbia kể từ sau vụ tai nạn tại nhà ga Novi Sad vào tháng 11 năm ngoái, khi mái bê tông của tòa nhà vừa được sửa chữa đã đổ sụp, khiến 15 người thiệt mạng. Tai nạn đã thổi bùng lên ngọn lửa giận dữ của người dân Serbia. Họ coi đây là bằng chứng cho nạn tham nhũng trong nội bộ chính phủ của Tổng thống đương nhiệm, bởi vì các cơ quan liên quan đã gian lận tiền xây dựng các công trình công cộng. Về phần mình, chính quyền của Tổng thống Vučić cũng đã tập hợp những người ủng hộ ông tại thủ đô Beograd vào ngày hôm nay và tố cáo những người biểu tình chống chính quyền đã nhận tiền từ các tổ chức nước ngoài, hòng lật đổ chính phủ và thậm chí là tạo ra một cuộc cách mạng. Từ Beograd, thông tin viên Laurent Huy gửi về bài tường trình.
Dans une déclaration assez martiale, il a appelé les manifestants à rester calmes. Je cite.
Trong một tuyên bố khá quyết liệt, Tổng thống Vučić đã kêu gọi những người biểu tình giữ bình tĩnh, đừng để sau này phải đến cầu xin tôi ân xá. Lời lẽ trong nguyên văn. Điều này cho thấy bầu không khí căng thẳng ở Beograd. Theo Chủ tịch Quốc hội, bà Ana Brnabić, một người thân cận với Tổng thống đương nhiệm, thì một cuộc đảo chính đang diễn ra với mục tiêu cuối cùng đó là ám sát Tổng thống. Ông Aleksandar Vučić đã cho ngừng phát sóng ba đài phát thanh và ngăn các chuyến tàu hướng về thủ đô Beograd nhằm giảm bớt số người biểu tình đổ về thủ đô. Các tuyến xe buýt cũng bị cắt và các đài truyền hình ủng hộ chính quyền cũng đã đóng cửa, dựng rào chắn, chẳng hạn như đài Pink, một trong những phương tiện truyền thông đại diện cho quyền lực của Tổng thống Vučić đã dựng lên nhiều bức tường bê tông để bảo vệ họ trước đám đông biểu tình.
Vẫn tại châu Âu, có triển vọng là nước Đức sẽ không còn bị ràng buộc khi cần phải đi vay nợ. Ngày hôm qua, Thủ tướng tân cử Friedrich Merz thông báo là đã đạt được đồng thuận với các đảng SPD, cánh tả và đảng xanh hội đủ 2/3 số phiếu ở Quốc hội để tiến hành việc sửa đổi hiến pháp, cho phép chính quyền liên bang đi vay tín dụng và tăng chi tiêu trong ngân sách. Việc này sẽ cho phép Berlin huy động 500 tỷ euro trong 12 năm sắp tới để đầu tư vào cơ sở hạ tầng và thêm 500 tỷ nữa để tái vũ trang, hiện đại hóa quân đội. Đảng xanh ban đầu chống đối nhưng nay đã đổi ý. Thông tin viên của RFI Pascal Thibault từ Berlin giải thích thêm.
Hier encore, ils se sont rudement affrontés durant un débat parlementaire houleux.
Mới chỉ một hôm trước, họ còn tranh cãi gay gắt trước Quốc hội, nhưng đến nửa đêm, các bên đã tìm được đồng thuận. Friedrich Merz, Thủ tướng Đức tương lai, có thể thở phào nhẹ nhõm về nguyên tắc kế hoạch đầu tư quy mô lớn mà ông đề xuất sẽ được thông qua, để tháo dỡ rào cản về mức nợ và giải ngân hàng trăm tỷ euro cho các chi phí quốc phòng, cho các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng. Chính phủ liên minh sắp tới giữa Đảng Dân Chủ Thiên Chúa Giáo CDU và Đảng Dân Chủ Xã hội SPD cần có tiếng nói của Đảng Xanh để hội đủ đa số 2/3 dân biểu cần cho sửa đổi hiến pháp. Các bên đã nhượng bộ Đảng Xanh để đạt được đồng thuận. 100 tỷ euro trong số 500 tỷ sẽ được dành cho quỹ đặc biệt để xây dựng cơ sở hạ tầng nhằm mục đích bảo vệ môi trường và chống biến đổi khí hậu. Một thành quả thứ hai mà Đảng Xanh đạt được đó là khoản chi tiêu quân sự của nước Đức trong tương lai sẽ được mở rộng đến các mục tiêu bảo vệ thường dân và củng cố các cơ quan tình báo. Sau khi đạt được đồng thuận với Đảng Xanh, Thủ tướng tân cử Friedrich Merz rất hài lòng. Ông nói, chúng ta trong tư thế sẵn sàng để tự vệ, không còn một rào cản nào về mặt tài chính để bảo vệ hòa bình và tự do cho châu lục. Nước Đức đang trở lại. Tôi rất hài lòng về thỏa thuận đã đạt được. Hết lời dẫn. Đến thứ ba tới, Hạ viện Đức sẽ biểu quyết về dự thảo sửa đổi hiến pháp, và đến thứ sáu sẽ đến lượt Thượng viện. Các cuộc thương lượng giữa hai đảng Dân Chủ Thiên Chúa Giáo và Dân Chủ Xã hội để thành lập chính phủ liên minh sẽ đơn giản hơn, mở ra viễn cảnh. Ông Friedrich Merz chính thức được đề cử vào chức vụ Thủ tướng Đức ngay trong hai tuần lễ cuối tháng 4.
Pascal Thibault, Berlin RFI.
Và bây giờ là các phần tin bổ sung.
Trước mối đe dọa từ Nga, Tổng thống Pháp họp với các nhà sản xuất vũ khí chủ chốt. Cuộc họp diễn ra vào lúc 11 giờ 30 phút ngày hôm qua tại Điện Élysée. Tổng thống Emmanuel Macron đã đón tiếp các nhà sản xuất vũ khí lớn của Pháp, cũng như các đại diện của 4.000 doanh nghiệp vừa và nhỏ trong lĩnh vực này. Ông Macron muốn thảo luận với các doanh nghiệp về việc tăng cường khả năng cũng như đẩy nhanh tốc độ sản xuất vũ khí.
Paris giữ được điểm tín nhiệm với cơ quan thẩm định tài chính của Mỹ Fitch cập nhật về tình hình kinh tế và tài chính của Pháp. Ngày hôm qua, Fitch giữ nguyên mức hạng 2 chữ A trừ, tức là tương đương với 17 điểm trên 20 khi đánh giá về mức độ an toàn của nền kinh tế thứ hai trong Liên hiệp châu Âu. Fitch ghi nhận Paris đang thu hẹp bội chi ngân sách và Pháp có những định chế vững chắc và hiệu quả, có một mạng lưới kinh tế rộng mở và đa dạng. Cùng ngày thì Hy Lạp cũng được hãng thẩm định tài chính Moody's nâng điểm tín nhiệm. Thủ tướng Mitsotakis hài lòng trước việc Athens không còn có tên trong danh sách đen của cơ quan thẩm định tài chính này. Hy Lạp không còn bị coi là một mục tiêu bị các giới đầu cơ tấn công. Thành quả đó có được nhờ Athens ổn định về chính trị và đã có những biện pháp hiệu quả để thúc đẩy tăng trưởng. Dự báo GDP của nước này trong năm 2025 tăng khoảng 2,5%.
Vụ va chạm giữa tàu chở dầu và tàu hàng ở biển Bắc, thuyền trưởng tàu chở hàng bị cảnh sát Anh buộc tội vô ý giết người và lỗi cẩu thả nghiêm trọng. Thông báo được phía cảnh sát Anh đưa ra ngày hôm qua. Theo đó, Vladimir Mutin, 59 tuổi, quốc tịch Nga, là thuyền trưởng của tàu hàng Solon, treo cờ Bồ Đào Nha. Tàu này đã đâm vào tàu chở dầu Stena Immaculate, mang cờ hiệu Mỹ, được quân đội Mỹ thuê để chở nhiên liệu máy bay. Vụ tai nạn xảy ra hôm 10 tháng 3, khiến một thủy thủ người Philippines thiệt mạng.
Các tổ chức chính trị của Greenland đồng loạt lên án thái độ không thể chấp nhận được của Tổng thống Mỹ Donald Trump đòi sáp nhập hòn đảo này vào với Hoa Kỳ. Trong thông cáo chung hôm 14 tháng 3, lãnh đạo năm đảng hiện diện trong nghị viện Greenland không chấp nhận những tuyên bố thâu tóm và kiểm soát Greenland của ông Trump. Hòn đảo thuộc chủ quyền của Đan Mạch này đã lên án cái thái độ của chính quyền Trump đối với các nước bạn và đồng minh trong một liên minh quân sự từ trong nguyên văn. Greenland phẫn nộ vì ông Trump hôm 13 tháng 3 đã đánh giá kịch bản gắn liền hòn đảo ở vùng Bắc Cực này với Hoa Kỳ rồi sẽ xảy ra. Tuyên bố được đưa ra khi mà chủ nhân Nhà Trắng tiếp lãnh đạo của Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương NATO, ông Mark Rutte, và Mark Rutte đã hoàn toàn không phản ứng. Chính giới tại Greenland có khuynh hướng đòi độc lập trong tương lai, nhưng không một đảng phái nào muốn sáp nhập vào với Hoa Kỳ.
Cuba lại bị cúp điện trên diện rộng lần thứ tư trong 6 tháng qua. Theo thông báo của Bộ trưởng Năng lượng và Khai khoáng, trong đêm qua rạng sáng ngày hôm nay, mạng lưới điện quốc gia của Cuba lại hỏng hóc, khiến điện bị cúp trên diện rộng ở miền Tây, bắt đầu từ 20 giờ 15 phút giờ địa phương. Trên mạng X, Thủ tướng nước này khẳng định đây là sự cố ngắt kết nối bất ngờ với mạng lưới điện quốc gia và chính quyền đang cố gắng để khôi phục lại mạng lưới điện.
Căng thẳng ngoại giao giữa Hoa Kỳ và Nam Phi, Washington trục xuất đại sứ Nam Phi tại Mỹ, Ngoại trưởng Marco Rubio ngày hôm qua thông báo trên mạng xã hội cá nhân, đại sứ Nam Phi tại Hoa Kỳ Ibrahim Rasson là nhân vật không được hoan nghênh persona non grata do ông này là một chính trị gia kỳ thị chủng tộc và thù ghét nước Mỹ. Từ trong nguyên văn, Tổng thống Nam Phi đã lập tức phản ứng qua tuyên bố là Pretoria sẽ không để bị chính quyền Trump uy hiếp. Quan hệ song phương đã xấu đi ngay từ những ngày đầu dưới chính quyền Trump. Mỹ cắt viện trợ cho Nam Phi để trả đũa việc nước này đã kiện Israel ra trước Tòa án Hình sự Quốc tế về tội ác diệt chủng tại Gaza.
NASA và SpaceX phóng tên lửa lên trạm vũ trụ quốc tế để đưa các phi hành gia bị mắc kẹt trở về. Tên lửa Falcon 9 của SpaceX đã cất cánh vào lúc 7 giờ tối qua giờ địa phương từ trung tâm vũ trụ Kennedy của NASA ở Florida, mang theo 4 phi hành gia để thay thế Buzz Winmore và Sunny Williams, những người đã mắc kẹt trên trạm vũ trụ này suốt 9 tháng.
Bộ Quốc phòng Mỹ dẹp phòng thí nghiệm chuyên nghiên cứu về chiến tranh trong tương lai. Báo New York Times trích dẫn chỉ thị nội bộ đã được lãnh đạo của Lầu Năm Góc Peter Hegseth đặt bút ký hôm 13 tháng 3 quyết định đóng cửa bộ phận nghiên cứu, cho phép các giới chức quân sự của Mỹ chuẩn bị để đối phó với những cuộc xung đột vũ trang trong tương lai. Theo văn bản này, thì nhân viên hiện phục vụ trong phòng thí nghiệm về chiến tranh sẽ được bố trí sang những nơi khác, được mệnh danh là phòng thí nghiệm cho những cuộc chiến trong tương lai. Chi nhánh này của Lầu Năm Góc đã được lập ra từ năm 1973 và đã đóng một vai trò then chốt về mặt chiến lược để cho phép Washington lên kế hoạch và chuẩn bị đối phó với các cuộc xung đột vũ trang. Thưa quý thính giả, trong giây lát phần 2 hôm nay sẽ mở ra với mục Thế giới đó đây do Trọng Thành phụ trách. Tiếp theo đó, mời quý vị theo dõi góc vườn âm nhạc Tuấn Thảo đảm nhiệm qua chủ đề nữ danh ca Roberta Black và ca khúc Nỗi đau dịu dàng. Cuối cùng, mời quý thính giả nghe lại tạp chí Người Pháp nước Pháp, nhưng ngay bây giờ là mục điểm tuần báo của Thụy My.
Điểm tuần báo.
Cuộc thương chiến của Donald Trump và chiến tranh ở Ukraine là chủ đề được các tuần báo chú trọng nhất kỳ này. Kurier Personal chạy tích, đứng bên người Ukraine, họ cảm thấy như thế nào khi bị Hoa Kỳ bỏ rơi sau 3 năm chiến đấu? Le Point điểm qua tình trạng quân đội Pháp, châu Âu, Ukraine và Nga. Lexfred chạy tựa, cái giá cho sự an toàn trước Putin, The Economist nói về chính sách mới của Mỹ. Le Nouvel Lose nhận định chiến tranh thương mại, thách thức đầy ảo tưởng của Trump.
Le Monde cuối tuần trong bài xã luận Putin và vũ khí thời gian nhận định, khi đưa ra những điều kiện không thể chấp nhận được về đề nghị ngừng bắn của Hoa Kỳ, đồng thời vẫn khẳng định muốn đối thoại với Donald Trump, Tổng thống Nga đã sử dụng một chiến thuật chứng tỏ hiệu quả. Câu giờ.
Câu trả lời của Vladimir Putin cho Donald Trump hôm thứ Năm khi đặc sứ Mỹ đến Moscow là ủng hộ, nhưng còn một số chi tiết. Putin muốn nói chuyện về điều này với Mỹ và có thể gọi cho Tổng thống Trump vì cần nêu ra những câu hỏi quan trọng. Đối với ông ta thì ngưng bắn cần dẫn đến một hòa bình bền vững và giải quyết tận gốc nguyên nhân của cuộc khủng hoảng. Hết lời chẩn. Trên thực tế, ông chủ điện Kremlin không hề thay đổi. Các vấn đề quan trọng đó luôn là những yêu sách khi xâm lăng Ukraine từ 3 năm qua, phi quân sự hóa, vô hiệu hóa quân đội Ukraine, thay đổi chế độ ở Kiev, tức Tổng thống Zelensky phải ra đi, sáp nhập vĩnh viễn những lãnh thổ chiếm được, có nghĩa là Ukraine phải đầu hàng, điều không thể chấp nhận đối với các nhà lãnh đạo và người dân Ukraine sau khi bằng ấy người con đã hy sinh để bảo vệ đất nước. Tổng thống Zelensky không bị lừa, ông tố cáo ngay thủ đoạn thao túng có thể đoán trước của Putin.
Tổng thống Nga không muốn bác bỏ ngay lập tức để tránh khiêu khích do Donald Trump đã đe dọa một loạt trừng phạt.
đối thoại với Tổng thống Hoa Kỳ sẽ đặt Nga vào vị thế đại cường, nói chuyện với người đứng đầu siêu cường Mỹ là giấc mơ từ khi Liên Xô sụp đổ, trong khi Putin vẫn đang bị tòa án hình sự quốc tế truy nã vì tội ác chiến tranh, nhưng nhất là Putin có thể tranh thủ thời gian để chiếm thêm đất. Ông ta đã chơi trò câu giờ nhiều lần, tại Georgia năm 2008, tại Minsk năm 2015, Putin lần khân, cho đến khi quân Nga chiếm được giao điểm chiến lược ở Donbass. Giờ thì Putin muốn nói chuyện với Donald Trump, trong khi quân Nga và Bắc Triều Tiên chiếm lại cuộc đoạt mất của Ukraine, đồng bảy lãnh thổ duy nhất nếu đàm phán. Tướng Kutuzov, người thắng Napoleon, đã nói, sự kiên trì và thời gian là vũ khí chiến tranh của tôi. Theo truyền thống Nga, Vladimir Putin áp đặt vũ khí thời gian cho một tổng thống Mỹ vội vã và thiếu kiên nhẫn. Lev Iro cuối tuần cho rằng giữa Donald Trump và Vladimir Putin ván bài tẩy ngoại giao tiếp tục. Quả bóng lần này quay lại phần sân của ông Trump sau khi bẻ ngoặt tay Zelensky để buộc chấp nhận nguyên tắc ngưng bắn 30 ngày mà không có bảo đảm an ninh. Tổng thống Mỹ nay phải thương lượng với một nhân vật thâm hiểm, chừng như Donald Trump ngần ngại, không muốn cứng trọng trước Moscow. Tổng thống Ukraine tố cáo Putin phá hoại nỗ lực ngoại giao của Donald Trump qua việc đặt ra các điều kiện vô cùng khó chấp nhận ngay từ đầu. Các nước châu Âu thì hy vọng sự ngoan cố của Vladimir Putin rốt cuộc sẽ giúp ông Trump sáng mắt.
Về phía châu Âu sẽ phải xử trí ra sao? Lupong dẫn báo cáo Micropian Defense Grade của Cơ quan Sáng tạo Đột phá châu Âu công bố hôm 13 tháng 3 về tình trạng các quân đội ở châu Lục. Theo đó, châu Âu cần phải chuyển từ giai đoạn xung đột không cân xứng với các nhân tố phi nhà nước hay các nước nhỏ sang kỷ nguyên đối phó với các địch thủ ngang tầm.
Cần nhanh chóng xem xét lại mô hình các quân đội châu Âu, từ lực lượng viễn chinh được trang bị tân tiến thành quân đội đông đảo trong chiến tranh cường độ cao. Theo chuyên gia Kevin Martin, đối với Pháp cũng như châu Âu, tương lai sẽ được quyết định trong 6 đến 24 tháng nữa để xác định vị trí cho những thập niên tới. Ưu tiên hàng đầu là tái lập dự trữ đạn pháo, riêng Pháp có số lượng thấp nhất châu Âu, hiện đang thiếu từ đạn thông thường cho đến đạn pháo. Hỏa tiễn không đối không Meteor thì chỉ có vài chục chiếc, cần trang bị chiến xa và vũ khí đầy đủ cho quân nhân, thiết giáp, chiến hạm, chiến đấu cơ v.v. Kỹ nghệ châu Âu cần phải cung cấp đầy đủ. Việc 12 nước châu Âu mua 400 chiến đấu cơ F-35 của Mỹ khiến châu Lục lệ thuộc vào Washington. Bên cạnh đó là drone hóa các đơn vị. Kinh nghiệm Ukraine cho thấy các drone sát thủ rất hiệu quả trong việc tấn công và trinh sát. Tình báo cũng hết sức quan trọng, lâu nay phải dựa vào Hoa Kỳ. Châu Âu chỉ có khoảng 20 vệ tinh thám sát, trong khi Hoa Kỳ sở hữu gấp 4 lần và Nga gấp đôi. An ninh mạng cũng bị bỏ quên. Nay đa số quân đội đã có các đơn vị chiến tranh điện tử, hợp tác với những cơ quan dân sự để chống lại những hoạt động đa chuyện. Ukraine đang là thành lũy bảo vệ châu Âu trước Nga. Điều đáng lo là khi phụ tùng thay thế và đạn dược của Mỹ không còn, trong cuộc chiến tiêu hao này, châu Âu khó thể bù đắp, ngoại trừ vét sạch kho vũ khí của mình. Trước mắt, sự kiệt quệ của quân Nga có thể cứu vãn Ukraine.
Đối với Pháp, Express nói về khoảnh khắc Macron của châu Âu. Từ 7 năm qua, với bài diễn văn ở Sorbonne, cổ vũ các láng giềng chủ động quốc phòng, lời kêu gọi của Emmanuel Macron vẫn là tiếng kêu trong sa mạc.
Nhưng sự trở lại ồn ào của Donald Trump đã chứng tỏ những cảnh báo của người cô lo là có lý, tờ báo Mỹ Politico nhắc lại. Tướng De Gaulle thời trước đã từng lo ngại về sự lệ thuộc vào Mỹ. Nhật báo Đức Die Zeit nhận xét, Pháp tự coi là người bạn lâu đời nhất của Hoa Kỳ, còn Anh là bạn thân thiết nhất. Nhưng đặc biệt, chỉ hai nước này sở hữu vũ khí nguyên tử ở châu Âu. Theo L'Express, năng lực răn đe của Pháp khiến các đồng minh quan tâm chưa từng thấy. Đây là cuộc cách mạng sắp tới. Họ đang lo sợ không được Hoa Kỳ bảo vệ nếu Nga tấn công, không loại trừ trường hợp Donald Trump rút 100.000 lính Mỹ và những quả bom nguyên tử khỏi châu Âu. Nhiều giải pháp được bàn bạc. Các láng giềng tham gia tập trận hạt nhân với Pháp, bố trí các đơn vị không quân chiến lược tại một nước đối tác, v.v. Vấn đề đóng góp tài chính được đặt ra, nhưng quyết định tấn công tối hậu nằm trong tay Tổng thống Pháp. Những cuộc thảo luận loại này mới cách đây vài tháng không ai có thể nghĩ đến.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Về mặt chính trị, khi bàn về Trump hay sự suy sụp của đế quốc Mỹ, tuần báo Le Point dự báo Hoa Kỳ đang dần trở thành nền dân chủ phi tự do, sẽ dẫn đến sự bất ổn và mất lòng tin nghiêm trọng.
Vào đầu thế kỷ 21, với các vụ khủng bố năm 2001, khủng hoảng tài chính 2008, hai cuộc chiến thất bại ở Afghanistan và Iran, Hoa Kỳ chừng như mất đi thế thượng phong trước Trung Quốc. Trong những năm 2010, nước Mỹ đã tái lập sức mạnh nhờ nền kinh tế năng động, tiến bộ công nghệ, ảnh hưởng ngoại giao và sự thống trị về quân sự, trong khi đó Trung Quốc chuyển sang suy trầm. Cuộc cách mạng bảo thủ của Donald Trump với khẩu hiệu Make America Great Again trên thực tế làm Hoa Kỳ xuống dốc, mang đến cơ hội bất ngờ cho các đế quốc toàn trị phục hồi. Thay cho thời kỳ hoàng kim được hứa hẹn, nước Mỹ trở lại với thời kỳ đồ đá. Trump tập trung mọi quyền lực, bất chấp hiến pháp, vô hiệu hóa mọi công cụ kiểm soát, làm tổn hại nhà nước pháp trị. Hoa Kỳ hành động như tư bản thực dân, vượt ra ngoài mọi quy chuẩn đạo đức. Dodge làm phân rã chính quyền liên bang qua mặt quốc hội để sa thải trên 100.000 công chức, cắt nhiều tỷ đô la chi tiêu công, cùng lúc đó Trump áp dụng chính sách bảo hộ và chống di chân.
Chỉ trong vài tuần lễ, Trump đã gây hỗn loạn cho thương mại và thanh toán quốc tế, đồng thời gây bất ổn cho nền kinh tế Mỹ. Tăng trưởng lâu nay vẫn ở tốc độ gần 3%, nay đã bị sụt mất 0,5% và không loại trừ khả năng bị suy thoái.
Lạm phát tăng trên 3%, thất nghiệp nơi dân số hoạt động hơn 4%. Về địa chính trị, việc Hoa Kỳ đứng về phía các đế quốc độc tài đã kéo vị thế đại cường toàn cầu duy nhất của thế kỷ 21 xuống tầm khu vực. Các liên minh chiến lược tan vỡ khiến Washington không còn hệ thống cộng hưởng giúp bảo đảm vị trí tối thượng. Sự phản bội các đồng minh tạo ra cuộc chạy đua vũ trang, làm giảm ưu thế quân sự của Mỹ. Trong lịch sử, nước Mỹ vốn là quốc gia hào hiệp, nay chỉ là thế lực đế quốc tầm thường, dối trá, tùy tiện. Trung Quốc của Tập Cận Bình vốn đang cố thoát khỏi suy thoái, vội vã tranh thủ những khoảng trống mà Hoa Kỳ bỏ lại, cảm thấy có quyền xâm lăng Đài Loan. Nga của Vladimir Putin, kinh tế và dân số đang suy sụp thảm hại, bỗng có được chiến thắng chính trị và ngoại giao như phép lạ. Khi làm tan vỡ phương Tây và NATO, Trump đã thực hiện giấc mơ mà tất cả các nhà lãnh đạo Nga vẫn hoài vọng. Nhà văn Sapeki đã viết, sự chiến thắng của chủ nghĩa Mỹ dân là phù du, nhưng tàn tích là vĩnh cửu. Trump không phải là người đổ mới Hoa Kỳ, mà là người kéo nước Mỹ xuống dốc. Cố vấn thân thiết Elon Musk của ông Trump với những tuyên bố khiêu khích cũng chịu thiệt hại. Tesla lao dốc trên thị trường chứng khoán. Quỹ đầu tư Đan Mạch Academia Pension quản lý 20 tỷ đô la đã cho hãng sản xuất xe hơi điện này vào danh sách đen. Giá trị cổ phiếu của hãng sụt mất phân nửa kể từ đỉnh cao nhất. Doanh số bán giảm trên toàn châu Âu và tại Trung Quốc.
Le Nouvel Obs nhận xét, chủ nghĩa bảo hộ hoang tưởng của Tổng thống Mỹ đã làm đảo lộn tất cả những cơ chế thương mại quốc tế được xây dựng hậu đệ nhị thế chiến. Doanh nhân, nhà kinh tế và tài chính đều lo ngại nguy cơ lạm phát tăng vọt và suy thoái.
Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu Christine Lagarde ngỡ rằng có thể giảm được lãi suất chỉ đạo, nhưng nay phải tính toán là tất cả cho năm 2025, lạm phát cao hơn dự kiến, tăng trưởng hầu như bằng không. Từ khi Donald Trump được bầu lên, không thể nào đếm nổi các quyết định ảnh hưởng đến người Mỹ và bên ngoài biên giới, trước hết là chiến tranh thương mại tứ phía. Trump muốn tăng 1.300 tỷ đô la thuế hải quan, trong khi nhiệm kỳ đầu ông chỉ đánh thuế 300 tỷ đô la trong nước. Quyết định này bị hầu như tất cả các kinh tế gia lên án, làm giá cổ phiếu ở Wall Street giảm mạnh. Đánh thuế 10-50% có nghĩa là người tiêu thụ phải trả thêm chừng ấy. Đối với thế giới, Hoa Kỳ đã ra khỏi trò chơi thương mại cho chính mình ấn định sau chiến thắng năm 1945. Nước Mỹ của Donald Trump đã từ bỏ vai trò hiến binh quốc tế để ưu tiên cho lợi ích của mình, nhưng chưa chắc là chiến thuật này mang lại hiệu quả cho kỹ nghệ Mỹ, phải mất mười mấy năm để tăng sản lượng nội địa và chẳng ai biết đầu tư vào có sinh lợi hay không với một tổng thống khác. Các quyết định của chính quyền Trump khiến cả thế giới lo lắng. Chuyên gia Ludovic Suphan cho biết năm ngoái, tất cả giới chủ đều muốn đầu tư vào Hoa Kỳ nếu Trump đắc cử. Giờ đây họ nói, ông ta điên rồi, và tự hỏi có nên đánh cược vào một đất nước bất định như thế. Theo The Economist, các đồng minh bị bắt nạt của Mỹ cần phải cứng rắn hơn, họ cần một kế hoạch vững chắc hơn là than vãn, nịnh hót và nhượng bộ.
RFI Y Tiếng Việt xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Ngoại trưởng các nước thành viên khối G7 đoàn kết về hồ sơ Ukraine. Cựu Tổng thống Philippines bị cáo buộc phạm tội ác chống nhân loại trình diện Tòa án Hình sự Quốc tế LAE ở Hà Lan qua cầu truyền hình. Hàng chục ngàn người Serbia biểu tình chống tham nhũng chính quyền của Tổng thống Vučić, coi đây là một âm mưu đảo chính. Thưa quý vị, và ngay bây giờ là tạp chí Thế giới đó đây của Trọng Thành.
Về thời sự quốc tế, tuần lễ vừa qua đặc biệt đáng chú ý là cuộc đàm phán Ukraine-Mỹ đầu tiên để tìm giải pháp chấm dứt chiến tranh Nga-Ukraine. Washington và Kiev đã ra tuyên bố chung đề xuất 30 ngày ngừng bắn, trái bóng được chuyển qua sân Nga. Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục chính sách đơn phương áp mạnh thuế đối với hàng nhập khẩu từ nhiều quốc gia, nguy cơ kinh tế Mỹ suy thoái lơ lửng. Đứng trước áp lực ngân sách bị cắt giảm nghiêm trọng, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc khởi động sáng kiến UN-80 với mục tiêu cải tổ triệt để định chế quốc tế 80 năm tuổi đời. Cựu Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte bị cáo buộc với cái chết của hàng chục nghìn người vô tội bị áp giải sang tòa hình sự quốc tế. Trên đây là các chủ đề chính của tạp chí Thế giới đó đây của RFI tuần này. Trong tuần qua, đối với không ít người, cơ hội chấm dứt cuộc chiến Nga xâm lược Ukraine bước sang năm thứ tư dường như đã hé mở sau cuộc đàm phán tại Ả Rập Xê Út ngày 11 tháng 3 giữa hai phái đoàn cấp cao Mỹ và Ukraine. Về mặt chính thức, Nga tuyên bố ủng hộ dự án ngừng bắn của Mỹ, nhưng cùng lúc đặt ra hàng loạt các điều kiện bổ sung. Trên phương diện truyền thông, cả phía Mỹ và phía Nga đều thể hiện là nỗ lực cho một thỏa thuận ngừng bắn. Tổng thống Mỹ Donald Trump thậm chí khẳng định có một hy vọng rất lớn để chấm dứt xung đột. Thông tin viên Lubna Anaki tường trình từ New York.
Il y a une très bonne chance que cette horrible, cette sanglante guerre se termine enfin, a écrit Donald Trump sur son réseau social Truth Social.
Có một hy vọng rất lớn là cuộc chiến tranh kinh hoàng, đẫm máu này rốt cuộc cũng sẽ chấm dứt. Ông Donald Trump viết trên mạng xã hội Truth Social của mình như vậy. Tổng thống Mỹ đã hoan nghênh các trao đổi giữa đặc sứ Steve Witkoff với các quan chức Nga. Ông Trump cũng kêu gọi Tổng thống Nga Putin xin trích, tha mạng cho hàng nghìn binh sĩ đang bị quân đội Nga về hãm. Ngụ ý nhắc đến các thông tin của Nga nói về các lực lượng Ukraine bị bao vây tại tỉnh Kursk, một thông tin mà chính quyền Kiev đã nhiều lần bác bỏ. Hôm qua, các quan chức Nga đã chuyển cho đặc sứ Mỹ các điều kiện của Moscow liên quan đến một thỏa thuận ngừng bắn, và cho biết rõ là Tổng thống Putin đang đợi cuộc gọi của Tổng thống Trump.
Lubnanaki, New York, RFI.
Chính quyền Ukraine tỏ ra nghi ngờ cao độ sau phản hồi của Nga về đề xuất ngừng bắn 30 giờ. Chính quyền nhiều nước phương Tây, trong đó có Pháp và Đức, đã chỉ trích các phản hồi của Điện Kremlin, bị cáo buộc là chỉ để câu giờ. Các nỗ lực hướng đến một thỏa thuận ngừng bắn đàm phán hòa bình do chính quyền Mỹ khởi xướng, cho dù được coi là hé mở cơ hội cho hòa bình, nhưng đang được nhìn nhận rất dè dặt từ Ukraine. Trái ngược với quan điểm lạc quan, cựu sĩ quan Pháp Guillaume Ancel, chuyên gia quân sự, trong cuộc trả lời phỏng vấn đài RFI đã tỏ ra cảnh giác cao độ. Ông nhận định đây chỉ là một trò diễn của chủ nhân Điện Kremlin và chủ nhân Nhà Trắng.
Trump et Putin sont en train de nous dérouler une pièce de théâtre qu'ils ont déjà écrite. On se souvient que le 12 février dernier, Donald Trump a annoncé qu'il allait.
Trump và Putin đang diễn cho chúng ta xem một vở kịch mà họ đã soạn sẵn. Chúng ta nhớ là ngày 12 tháng 2 vừa qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói sẽ khởi động ngay lập tức đàm phán về Ukraine. Cần hiểu rằng trong quan điểm của Trump, các đàm phán trên thực tế đã kết thúc. Trump đã thỏa hiệp với Putin rồi, và tất cả những gì chúng ta đang chứng kiến chỉ là diễn kịch. Có nghĩa là giờ đây, sau khi đã bắt buộc người Ukraine phải chấp nhận ngừng bắn, mà thực sự phải nói rằng điều này là hết sức bất lợi cho họ. Trump đã hoàn toàn không đòi hỏi gì từ phía Nga. Bây giờ ông ta làm bộ đang đàm phán với Nga, trong lúc chính nhờ Trump mà Putin đã giành được một chiến thắng trong bối cảnh phía Nga đang hoàn toàn bị xa lầy trong cuộc chiến tranh này. Như vậy có nghĩa là sẽ có một thỏa thuận ngừng bắn, buộc Kiev phải từ bỏ 20% lãnh thổ Ukraine cho Nga, cấm Ukraine tham gia vào liên minh phòng thủ NATO. Và theo thỏa thuận này, Tổng thống Zelensky cũng sẽ bị loại trừ.
Dans le plateau, sur le plateau, on pense qu'il y a aussi la tête du président Zelensky.
Các nỗ lực hướng đến ngừng bắn theo sáng kiến của Mỹ liệu có mở ra cơ hội cho việc đàm phán hòa bình, chấm dứt xung đột, hay sẽ chỉ dẫn đến việc tạm đóng băng xung đột, để rồi chiến tranh sẽ sớm bùng nổ trở lại, như điều đã diễn ra sau các thỏa thuận Minsk 1 và Minsk 2 năm 2014-2015. Trong bối cảnh lập trường của Nga và Ukraine về cuộc chiến cho đến nay vẫn được coi là hoàn toàn đối nghịch, phải chăng các vận động của tân Tổng thống Mỹ để đưa hai bên vào bàn đàm phán rốt cục sẽ là vô ích? chính sách đe dọa tăng thuế mạnh và ồ ạt cùng lúc tiền hậu bất nhất của Tổng thống Mỹ nhắm vào nhiều nước, trong đó có nhiều quốc gia đồng minh như Mexico, Canada hay Liên hiệp châu Âu, từ nhiều tuần qua bắt đầu để lại những hậu quả rõ nét đối với giới đầu tư. Ông Trump khẳng định chủ trương tăng thuế hàng nhập khẩu đối với các nước xuất siêu vào Mỹ sẽ khuyến khích các doanh nghiệp nước ngoài lập cơ sở sản xuất ngay tại Hoa Kỳ. Trên thực tế, theo giới chuyên gia, với chính sách chống lại các nền tảng của thương mại quốc tế đương đại này, thì gậy ông sẽ đập lưng ông. Trả lời đài RFI, kinh tế gia Bruno Coleman, giáo sư trường Đại học Tự do Bỉ, giải thích về các hậu quả của chính sách này, giải thích được đưa ra trước khi ông Trump tung ra quyết định tăng thuế với các mặt hàng thép nhôm nói trên.
On est revenu à la case départ puisque aujourd'hui l'indice S&P qui est un des grands indices boursiers est en fait quasiment.
Chúng ta đã quay trở lại điểm xuất phát ban đầu, bởi hôm nay chỉ số chứng khoán có uy tín S&P đã trở về ngang với thời điểm ông Trump đắc cử tổng thống, thậm chí còn thấp hơn. Điều này có nghĩa là niềm hứng khởi cao độ của giới đầu tư sau khi Trump đắc cử đã biến mất. Việc tăng thuế nhập khẩu có nghĩa là tất cả những gì mà người Mỹ nhập khẩu sẽ trở nên đắt hơn. Chúng ta biết rằng nước Mỹ nhập nhiều hơn xuất, điều đó có nghĩa là người tiêu dùng Mỹ sẽ phải trả nhiều tiền hơn. Mặt khác, các nước khác cũng bắt đầu phản ứng lại, như Canada và có thể sau đó là Mexico. Và trên thực tế, các nhà xuất khẩu Mỹ, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp, sẽ phải gánh chịu hậu quả do các biện pháp trả đũa.
Đầu tháng 3 này, chỉ trong vòng một vài ngày, số tiền lời trên sàn chứng khoán mà các ngân hàng lớn nhất của nước Mỹ như JP Morgan Chase, Citigroup hay Goldman Sachs thu được kể từ khi ông Trump đắc cử tổng thống vào tháng 11 năm ngoái đã hoàn toàn bốc hơi. Theo kinh tế gia trưởng của JP Morgan, ông Chris Cashman, thì nếu các chính sách tăng thuế được chính quyền Trump áp dụng như dự kiến kể từ ngày 1 tháng 4 tới với các hệ quả là các trả đũa thương mại, thì xác suất kinh tế Mỹ lâm vào suy thoái năm nay lên đến 50%. Đối với Tổ chức Liên Hiệp Quốc vừa tròn 80 tuổi ngày 12 tháng 3 vừa qua là một ngày đặc biệt. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres đã quyết định tung ra sáng kiến UN80 nhằm cải tổ triệt để định chế này. Vì sao Liên Hiệp Quốc cải tổ vào lúc này? Quyết định cải tổ vào lúc này, thông tin viên Karen Newton từ New York giải thích.
Les États-Unis et la Chine, les deux principaux contributeurs du budget des Nations Unies, paient de plus en plus tard dans l'année. Cela met.
Việc Mỹ và Trung Quốc, hai quốc gia đóng góp nhiều nhất cho ngân sách của Liên Hiệp Quốc, trả tiền ngày càng chậm hơn trong năm, đang gây áp lực lên tổ chức này. Sự sụt giảm của ngân sách viện trợ nhân đạo và các đợt cắt giảm ngân sách gần đây hiện đang làm suy yếu toàn bộ thể chế, khiến người đứng đầu Liên Hiệp Quốc buộc phải khởi xướng cuộc cải cách mới này. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc đã đặc biệt cẩn trọng trong việc lựa chọn từ ngữ khi trình bày sáng kiến UN80 vào ngày hôm qua. Ông nói, Liên Hiệp Quốc phải thực hiện hiệu quả các mục tiêu của mình và chịu trách nhiệm trước những người đóng thuế trên toàn thế giới, tài trợ cho tổ chức này. Rõ ràng là Tổng thư ký Antonio Guterres đã chọn các từ ngữ được Donald Trump và các cộng sự ưa thích. Ông Daniel Forti, nhà phân tích thuộc Tổ chức Tư vấn International Crisis Group đã giải thích, rất khó để đánh giá sáng kiến này nếu không tính đến những gì đang diễn ra ở Washington. Nhưng rõ ràng là Mỹ không phải là quốc gia duy nhất muốn Liên Hiệp Quốc tiến hành hoạt động này. Châu Âu nói riêng hiện tại đang chuyển hướng chi tiêu nhiều cho lĩnh vực quốc phòng và các nhu cầu nội bộ. Trong khi đó, các vị biết đấy, phần lớn thế giới đang thất vọng với các nước phương Bắc vì không cung cấp đủ kinh phí cho phát triển, cho viện trợ và cho hỗ trợ nhân đạo. Chúng tôi thấy một số quốc gia mong muốn có một sáng kiến như vậy, có lẽ không đến mức phô trương như Mỹ, nhưng Hoa Kỳ không phải là bên duy nhất quan tâm. Hiện vẫn chưa có thời hạn cụ thể nào được ấn định cho việc hoàn tất cuộc kiểm toán UN80 đối với Liên Hiệp Quốc.
Karine Hutton, New York, RFI.
Trong lĩnh vực nhân quyền, ngày 11 tháng 3 có thể sẽ được ghi nhận như một thời điểm lịch sử. Cựu Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte bị bắt giữ ngay tại sân bay khi trở về từ Hồng Kông và bị áp tải ngay trong đêm sang Tòa án Hình sự Quốc tế ở La Hay, nơi ông Duterte phải ra hầu tòa vì cáo buộc phạm tội ác chống nhân loại. Trả lời đài RFI, chuyên gia Emeric Aron thuộc Tổ chức Bảo vệ Nhân quyền Amnesty International giải thích về ý nghĩa của sự kiện này.
C'est un événement inédit et qui en soi en lui-même peut paraître banal mais qui ne l'est pas du tout dans le contexte que l'on connaît aujourd'hui.
Đây là một sự kiện chưa từng có. Nếu xét riêng việc bắt giữ này thì có thể là chuyện bình thường, nhưng nếu đặt việc này trong bối cảnh hiện nay thì hoàn toàn không phải như vậy. Hiện tại chúng ta thấy là tư pháp quốc tế đang bị thách thức. Nhiều quốc gia thành viên sáng lập Tòa án Hình sự Quốc tế đã không ngừng chỉ trích và phủ nhận định chế này. Nhưng chúng ta thấy, nếu các quốc gia có thiện chí, thì tư pháp vận hành. Đây là một thông điệp tuyệt vời về việc tư pháp quốc tế vẫn đang hoạt động. Đây là một thông điệp tuyệt vời gửi đến các nạn nhân. Tòa án Hình sự Quốc tế sẽ tiếp tục truy tố các lãnh đạo cao cấp. Thông điệp được gửi đi ở đây là một trường hợp của Philippines, nhưng ngày mai có thể là nước Nga liên quan đến chiến tranh tại Ukraine. Đây là một thông điệp quan trọng gửi đến tất cả các lãnh đạo cao cấp, cần giữ vững niềm tin, đặc biệt là niềm tin vào định chế tư pháp quốc tế.
Và để thư giãn ngày cuối tuần, mời quý thính giả cùng Tuấn Thảo bước vào góc vườn âm nhạc RFI nói về nữ danh ca Roberta Flack và ca khúc Nỗi đau dịu dàng.
Góc vườn âm nhạc.
Sinh thời, giọng ca mượt trầm của Roberta Flack rất hợp với những bản tình ca đầy cảm xúc, giao điệu hòa quyện nhiều thể loại, từ nhạc soul cho đến jazz và pop. Bà cũng là nghệ sĩ Mỹ đầu tiên đoạt giải Grammy dành cho bản ghi âm xuất sắc nhất trong 2 năm liền. Giọng ca ấy giờ đây không còn nữa. Roberta Flack đã qua đời tại nhà riêng hôm 24 tháng 2, hưởng thọ 88 tuổi. Sinh trưởng tại Bắc Carolina, Roberta Flack xuất thân từ một gia đình có truyền thống âm nhạc. Mẹ của bà là nghệ sĩ chơi đàn organ ở nhà thờ, cho nên từ khi còn nhỏ, Roberta đã sớm học nhạc cổ điển. Nhờ có năng khiếu chơi đàn piano, cho nên vào năm 15 tuổi, bà trở thành sinh viên trẻ tuổi nhất, nhận được học bổng toàn phần chuyên khoa âm nhạc tại trường đại học Howard. Sau khi tốt nghiệp đại học, Roberta Flack bắt đầu đi dạy nhạc một thời gian. Ngoài công việc giảng dạy, bà còn đi hát trong các phòng trà hộp đêm vào những ngày cuối tuần. Đến năm 1968, tài nghệ chơi nhạc của bà lọt vào tai của một nhà sản xuất, nên bà được mời thu âm thử giọng cho hãng đĩa Atlantic.
Drumming my pain with his fingers, singing my life with his words, killing me softly with his song, killing me softly with his song, telling my whole life with his words, killing me softly.
Album phòng thu đầu tay của Roberta Flack được cho ra mắt vào năm 1969. Thế nhưng các bản ghi âm này lại không bán chạy, cho tới khi đạo diễn kiêm diễn viên Clint Eastwood trong nhạc phẩm The First Time Ever I Saw Your Face do Roberta Flack trình bày làm ca khúc chủ đề cho bộ phim đầu tay của ông năm 1971. Mặc dù lúc bấy giờ đạo diễn Clint Eastwood chỉ trả $2,000 để được quyền sử dụng bài hát, nhưng thành công của bộ phim này đã giúp cho công chúng khám phá giọng ca của Roberta. Bản nhạc phim trở thành ca khúc ăn khách nhất trong năm 1972, giữ vị trí quán quân trên bảng xếp hạng Mỹ trong 6 tuần liên tục.
The first time ever I saw. Thought the sun rose in your eyes, and the moon and the stars.
Tại Hoa Kỳ, Roberta Flack là một trong những giọng ca định hình nền âm nhạc phổ thông trong thập niên 1970. Xen kẽ nguyên tác và các bản cover, bà đã nhiều lần thành công trên thị trường quốc tế với các nhạc phẩm như Will You Love Me Tomorrow hay là Tonight I Celebrate My Love, dân trọng tình yêu với Peebo Bryson. Bài này từng được tác giả Trung Hành đặt thêm lời Việt và do nữ ca sĩ Ngọc Bích cùng ghi âm.
No one's gonna find us. We'll leave the world behind us. When I make love to you tonight, trong đời em vẫn một hình bóng anh. Thời gian âm thầm trôi mãi, lòng này vẫn yêu.
Từng nay tình này anh trao mãi mãi rồi, đêm buồn đời tình anh sẽ không phai.
Tình yêu
tiếp tục thành công trên tục đỉnh khi phát hành bản nhạc Killing Me Softly with His Song, ca khúc chủ đề của album cùng tên. Killing Me Softly do tác giả Charles Ira Fox soạn nhạc và do Norman Gimbel đặt lời. Cả hai gương mặt này đều nổi tiếng trong ngành công nghiệp giải trí. Vào giữa những năm 1960, khi Norman Gimbel đến Hollywood để lập nghiệp, có một lần ông ngồi trong một quán nhạc uống rượu giải sầu, ông được nghe một nghệ sĩ nhạc blues biểu diễn. Chỉ trong một khoảnh khắc, tiếng đàn piano lại nói lên được tâm trạng chán đời của ông lúc bấy giờ. Một cách vô tình, tác giả thật sự có cảm tưởng một người khác đang nói thay cho mình. Trong quyển sổ tay, ông ghi chép dòng chữ: ma lực vô hình nào từ phím đàn nỉ non ai oán, khiến hồn ta như thể bị giết dần chết mòn. Bản nhạc Kill Me Softly từ đó mà nảy sinh. Trong tiếng Việt, bản nhạc này có nhiều phiên bản khác nhau. Trước năm 1975, bài từng được nhạc sĩ Lê Hữu Hà việt hóa thành nhạc phẩm Nỗi Đau Dịu Dàng. Gần đây hơn, có lời phóng tác của tác giả Nguyễn Hoàng Đô với tựa đề Nỗi Chết Dịu Êm.
Ai gieo thương đau với lời đắng cay, cho anh xin em thôi từ đây. Lời người nhẹ nhàng như vết dao cứa nát trái tim em. Bằng tiếng ca dù em trong cơn đau, bằng tiếng than giết chết giấc mơ em.
Với phong cách sang trọng kinh đáo, lối diễn đạt mềm mại tinh tế, Roberta Flack trở thành một gương mặt tiên phong của trường phái Quiet Storm, dân bão tĩnh lặng, một nhánh của dòng nhạc R&B. Tựa đề này vay mượn bài hát cùng tên phát hành vào năm 1975 của Smokey Robinson. Trường phái này thường đề cao các giai điệu du dương dịu dàng, gieo vào hồn người nghe những cảm xúc thoải mái nhẹ nhàng như khi ta nằm nghe các chương trình kể chuyện đêm khuya. Giọng ca mượt mà của Roberta truyền tải trọn vẹn những cung bậc thăng trầm trong con tim khi đam mê nóng bỏng dần chết lìm trong dư âm. Đó là nghịch diệu của tiếng thầm trong đêm khuya quạnh vắng, cuồng phong xoay bóng, mặt hồ tĩnh lặng.
Quý thính giả nghe lại tạp chí Người Pháp Nước Pháp qua chủ đề trào lưu chuyển thể thành phim các bộ truyện kinh điển.
Mặc dù chỉ giành được 2 giải César trên tổng số 14 đề cử, nhưng bộ phim Pháp thắng lớn trong năm qua vẫn là Ba Tước Monte Cristo, phóng tác từ truyện tiểu thuyết của văn hào Alexandre Dumas. Nam diễn viên người Pháp Pierre Niney đã không lầm khi đăng tin nhắn trên mạng xã hội. Phần thưởng lớn nhất vẫn là tình cảm ưu ái của khán giả. Và về điểm này, bộ phim đã lập kỷ lục với hơn 9 triệu lượt người xem. Thành công tột bậc của Ba Tước Monte Cristo đã tạo thêm cơ hội cho các nhà sản xuất lao vào khai thác kho truyện kinh điển của Pháp. Sau loạt phim truyền hình Nautilus, phóng tác từ bộ tiểu thuyết Hai Vạn Dặm Dưới Đáy Biển của Jules Verne, đã có 2 tập phim Ba Chàng Lính Ngự Lâm trên màn ảnh lớn, và năm nay có thêm nhiều dự án điện ảnh khác cũng sắp được cho ra mắt.
Đầu tiên hết là bản phóng tác mới của Những Người Khốn Khổ, Les Misérables, dựa theo kiệt tác của văn hào người Pháp Victor Hugo, bộ phim đang được quay với Vincent Landon trong vai chính. Đây sẽ là phiên bản phóng tác thứ 32 tính từ năm 1909 cho đến bây giờ. Kế tới thì có dự án Truy Lùng Phong Thomas dựa theo bộ truyện Nhiều Kỳ đăng trên báo vào những năm 1910 của 2 tác giả Sylvestre và Alain. Phiên bản nổi tiếng trước đây là vào giữa những năm 60 với vua hề Louis de Funès và tài tử Jean Marais trong vai chính. Thế còn phiên bản điện ảnh mới được giao cho đạo diễn Frédéric Tellier và có khả năng là nam diễn viên Vincent Cassel sẽ đảm nhận vai chính. Cuối cùng và quan trọng không kém là dự án quay phim Bóng Ma Trong Nhà Hát, Le Fantôme de l'Opéra, dựa theo quyển tiểu thuyết Nhiều Kỳ đăng trên báo của nhà văn Gaston Leroux năm 1909. Tác phẩm Bóng Ma Trong Nhà Hát đã trở thành nguồn cảm hứng cho hàng chục những phiên bản truyền thể, kể cả điện ảnh, truyền hình và nhạc kịch. Tuy nhiên, điều đáng ghi nhận là hầu hết các bản phóng tác từ trước đến giờ vẫn do các đạo diễn nước ngoài thực hiện, chứ chưa có phiên bản nào bằng tiếng Pháp. Năm 2025 đánh dấu sự kiện lần đầu tiên bộ phim Bóng Ma Trong Nhà Hát sẽ được quay bằng tiếng Pháp với dàn diễn viên trẻ tuổi. Phiên bản điện ảnh tiếng Pháp cũng lấy cảm hứng từ câu chuyện tình bí ẩn trong nhà hát Opéra Garnier của Paris, lộng lẫy, xa hoa vào cuối thế kỷ 19, kết hợp 2 thể loại tâm lý hồi hộp với phim huyền ảo theo kiểu Twilight.
Theo Trung tâm Điện ảnh Quốc gia CNC của Pháp, trong những năm vừa qua đã có hơn 1.400 bộ phim điện ảnh cũng như truyền hình là các bản phóng tác từ tiểu thuyết. Tính trung bình có khoảng 70 tác phẩm được chuyển thể mỗi năm. Trả lời phỏng vấn Đài France Culture, cô Jessino, giáo sư chuyên khoa văn học so sánh tại trường đại học Poitiers cho biết, hiện tượng chuyển thể sách thành phim đã có từ lâu, nhưng lại đặc biệt tăng mạnh trong những năm gần đây, nhờ vào sự hợp tác chặt chẽ giữa ngành xuất bản và các nhà làm phim. Trào lưu này vừa giúp công chúng khám phá lại các tác phẩm văn học, đồng thời là động lực kinh tế đẩy nền điện ảnh Pháp ra khỏi vòng khủng hoảng.
Selon cette étude du Centre National du Cinéma, on a pu constater qu'un film sur 5 en France est une adaptation.
Theo khảo sát gần đây của Trung tâm Điện ảnh Quốc gia, ta có thể nhận thấy 20% các bộ phim được cho ra mắt ở Pháp, tức là 1/5, đều được chuyển thể từ sách in. Mặc dù các kịch bản gốc không dựa vào tiểu thuyết hay truyện ngắn vẫn còn giành ưu thế, nhưng rõ ràng là kịch bản phóng tác đang dần lớn mạnh, đóng một vai trò quan trọng. Điều này chủ yếu là do sự thành công tại các rạp chiếu phim của các tác phẩm điện ảnh phóng tác từ các quyển tiểu thuyết nổi tiếng. Sở dĩ có nhiều tựa sách được chuyển thể lên màn ảnh rộng là vì kể từ hơn một thập niên qua, hai ngành xuất bản sách và sản xuất phim đã xích lại gần nhau để hợp tác chặt chẽ hơn nữa. Bằng chứng là kể từ 10 năm nay, trong khuôn khổ Liên hoan Cannes, hội chợ phim đã cho ra đời sự kiện Shoot the Book. Chương trình này tuyển chọn kỹ lưỡng rồi giới thiệu với giới sản xuất những tựa sách có cốt truyện hấp dẫn, có nội dung phù hợp để chuyển thể thành phim. Đằng sau chương trình Shoot the Book có sự tham gia của Hiệp hội SELF, Société Civile des Éditeurs de Langue Française, bao gồm hơn 300 nhà sản xuất tiếng Pháp. Ngoài Liên hoan phim Cannes, tổ chức này còn hiện diện tại hội chợ sách Paris. Điều đó cho thấy nỗ lực chuyên nghiệp hóa của ngành xuất bản, một mặt tạo cơ hội chuyển thể một số tiểu thuyết mới lên màn ảnh lớn, đồng thời khai thác lại những tác phẩm kinh điển. Có thể nói là các kịch bản phóng tác đang dần lớn mạnh trở lại, một phần cũng nhờ vào chương trình này tạo thêm sự kết nối giữa văn học và điện ảnh.
Thank you.
các rạp chiếu phim vẫn chưa tìm lại được mức hoạt động bình thường như vào năm 2019, ngành sản xuất hơn bao giờ hết vẫn cần có những tác phẩm điện ảnh có đủ sức lôi kéo khán giả vào rạp. Việc tận dụng khai thác những câu chuyện nổi tiếng với dàn diễn viên quen thuộc lại hợp với nhiều đối tượng thay vì phải chia thành nhiều phân khúc. Theo giáo sư Jessino, yếu tố này giải thích phần nào vì sao các nhà làm phim Pháp không muốn đầu tư vào các dự án có nhiều rủi ro mà lại chọn những bộ phim chuyển thể từ các tác phẩm văn học nổi tiếng.
Le retour d'adaptation de romans classiques du 19e siècle, Trois Mousquetaires, Le Comte de Monte Cristo.
Năm vừa qua đánh dấu sự trở lại trên màn ảnh lớn của nhiều bộ phim dựng từ các tiểu thuyết kinh điển như Ba chàng lính ngự lâm cũng như Bá tước Monte Cristo của Alexandre Dumas, bộ phim Vỡ mộng dựa theo Les Illusions Perdues của văn hào Balzac, vân vân. Sở dĩ các nhà biên kịch nối lại với các bộ tiểu thuyết nổi tiếng hay các tác phẩm văn học đồ sộ có từ thế kỷ 19 là vì các bộ truyện này rất hay và dễ hiểu đối với mọi người. Thời kỳ Covid đã gây khá nhiều thiệt hại cho ngành điện ảnh. Giờ đây để thu hút đông đảo khán giả trở lại các rạp chiếu phim, các nhà sản xuất trông cậy rất nhiều vào các tác phẩm phù hợp với mọi lứa tuổi, từ trẻ em đến giới cao niên. Thị trường phim ảnh được chia thành nhiều phân khúc, giới trẻ thích xem phim giải trí thương mại, còn người lớn tuổi thì lại chuộng phim nghệ thuật hơn. Trường hợp của bộ phim Bá tước Monte Cristo hội tụ cả hai yếu tố này, phim lộng lẫy hoành tráng, đủ để thu hút giới trẻ đã quen xem thể loại hành động blockbuster, bộ phim cũng có cốt truyện hay và có đủ chiều sâu để nhắm vào đối tượng cao tuổi. Xa hơn nữa, nhờ vào kinh phí đầu tư, phim trở nên hấp dẫn cho thành phần khán giả nào mê phim cổ trang, gọi là xưa, nhưng vẫn hợp với mọi thời.
Sự khởi sắc của những phiên bản phóng tác liệu có ảnh hưởng tới công việc của những người soạn kịch bản nguyên tác hay chăng? Theo cô Jessino, giảng viên đại học Poitiers, ngành làm phim đủ rộng lớn để cho các nhà viết kịch bản gốc vẫn còn đất dụng võ. Và trước mắt, các series truyền hình đều đang tuyển dụng các tài năng chuyên viết kịch bản nguyên tác.
Bon, il faut quand même garder en tête que les scénaristes sont toujours présents dans le processus d'adaptation d'un texte pour l'écran, ils sont même très importants.
Cũng cần biết rằng kịch bản nguyên tác hay phóng tác đều cần đến các nhà biên kịch. Trong trường hợp của một tác phẩm gốc, đội ngũ sáng tạo phải viết kịch bản từ đầu đến cuối. Còn trong phóng tác, các nhà biên kịch cũng phải nỗ lực rút ngắn một bộ tiểu thuyết dày đặc thành một kịch bản với vài chục trang. Dĩ nhiên là sự lớn mạnh của phim phóng tác khiến nhiều người lo ngại kịch bản gốc đang bị thụt lùi, trong khi thể loại này được đánh giá là có nhiều sức sáng tạo hơn. Công việc phóng tác có thể ảnh hưởng tới những người viết kịch bản gốc, họ ít có cơ hội hơn, thế nhưng các xu hướng thịnh hành này cũng chỉ là nhất thời. Có khá nhiều nhà biên kịch chuyển từ ngành điện ảnh sang truyền hình. Thời kỳ Covid làm gia tăng sức hấp dẫn của các bộ phim truyền hình nhiều tập, và các tác giả lao vào khai thác thị trường này. Hình thức phim dài tập hay nhiều mùa cũng bảo đảm việc làm cho họ trong một thời gian, tìm cách phát huy ý tưởng thành một kịch bản gốc xuất sắc. Nhìn chung, ngành sản xuất phim vẫn cần có cả hai, cho dù trên màn ảnh lớn tại Pháp hiện nay, ăn khách nhất vẫn là những bộ phim xuyên thế hệ, chỉ một tác phẩm duy nhất nhưng lại nhắm cùng lúc và nhiều thành viên trong cùng một gia đình. Điều đó giải thích vì sao các nhà biên kịch vẫn đang khai thác tối đa kho tiểu thuyết kinh điển của Pháp.
Thưa quý thính giả, tạp chí Người Pháp nước Pháp khép lại chương trình ngày hôm nay. Trước khi chia tay, RFI tiếng Việt xin điểm lại các tin chính vừa loan. Ngoại trưởng các nước thành viên của khối G7 đoàn kết về hồ sơ Ukraine. Cựu Tổng thống Philippines bị cáo buộc phạm tội ác chống nhân loại trình diện tòa án hình sự quốc tế ở La Hè, Hà Lan qua video hội nghị. Hàng chục ngàn người Serbia biểu tình chống tham nhũng chính quyền của Tổng thống Vučić xem đây là một âm mưu đảo chính. Thưa quý thính giả, trong chương trình phát thanh ngày mai sau bản tin thời sự, mời quý vị đón nghe tạp chí thể thao do anh Vũ thực hiện và nghe lại các mục điểm tuần báo Thế giới đó đây, góc vườn âm nhạc. Phần kỹ thuật âm thanh ngày hôm nay do Ernada đảm nhiệm. Chương trình đến đây là kết thúc. Toàn ban biên tập xin tạm biệt quý thính giả, xin hẹn lại quý vị vào ngày mai vào giờ phát thanh thường lệ. Để liên lạc cũng như là cập nhật thông tin, toàn ban tiếng Việt mời quý vị thường xuyên trao đổi với RFI qua các mạng xã hội hay là nghe lại các chương trình của chúng tôi trên kênh YouTube.
RFI, Đài Phát thanh
quốc tế từ nước Pháp.
Để theo dõi hay nghe lại bản tin thời sự, mời quý thính giả truy cập theo địa chỉ trên mạng việt.rfi.fr.